Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2, tức ngày mùng 5 đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý. Thành phố Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Yên Thế đa dạng các sản phẩm cây ăn quả, nâng cao giá trị kinh tế lĩnh vực nông nghiệp. Công bố kết quả điều tra hai vụ tai nạn lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Thần Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị tốt cho các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch năm 2020, sáng ngày 6 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các sở ngành, cơ quan đơn vị địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh. Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2, tức ngày mùng 5 đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý với chủ đề Bắc Giang, miền đất thiêng Tây Yên Tử. Tuần Văn hóa Du lịch năm 2020 sẽ có các hoạt động như tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang, khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Giang năm 2020 tại thành phố Bắc Giang, tổ chức lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2020 và lễ khánh thành Tòa Thượng Điện Chùa Hạ thuộc khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động. Bên cạnh đó còn gắn liền với các sự kiện lễ hội văn hóa văn nghệ tại nhiều địa phương trong tỉnh, trọng tâm là thành phố Bắc Giang và các huyện Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng, Lạng Giang. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị các ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đề cao tính chủ động trong phối hợp thực hiện. Các đơn vị chủ trì phải sớm hoàn thiện kế hoạch và dự trù kinh phí đến trước ngày 20 tháng 11 phải được thẩm định xong. Trên tinh thần tiết kiệm, các địa phương chủ động kinh phí, quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa. Liên quan đến khu di tích chiến thắng Sương Giang, nơi có nhiều hoạt động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan thống nhất việc thiết kế, địa điểm tổ chức. Tỉnh đoàn tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện đồng hành với Tuần Văn hóa Du lịch, tuyên truyền nét đẹp văn hóa của quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 11, Thành ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Vũ Chí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Bắc Giang. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Vũ Chí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế về thành phố Bắc Giang công tác, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 1 tháng 11 năm 2019. Đồng thời giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Chúc mừng đồng chí Vũ Chí Hải, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục tu dưỡng phẩm chất, nâng cao trình độ về mọi mặt, phát huy tinh thần gương mẫu trách nhiệm, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Đồng thời mong muốn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Vũ Chí Hải trên cương vị mới, cùng tập thể đoàn kết lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch và định hướng phát triển chăn nuôi trong thời gian tới. Theo đó, đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cao chỉ đạo quyết liệt ở những xã còn tái phát dịch, triển khai đồng loạt tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng để chủ động kiểm soát và khống chế dịch bệnh, tiến tới công bố hết dịch. Về điều kiện tái đàn, phải là cơ sở chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã đăng ký tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, có quy trình và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Con giống sử dụng tái đàn được cung cấp từ các cơ sở uy tín, đảm bảo chất lượng và có mẫu kiểm tra âm tính với bệnh dịch tả châu Phi. Ngoài ra, các xã có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày thì không tiến hành tái đàn. Các xã có dịch đã qua 30 ngày, cơ sở chăn nuôi chưa bị dịch thì tái đàn 100% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Cơ sở chăn nuôi đã bị dịch thì tái đàn khoảng 10% tổng số lợn tại cơ sở. Sau nuôi 30 ngày nếu không phát bệnh thì có thể tái đàn 100%. Đối với các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không đủ điều kiện tái đàn, chuyển đổi sang các loại gia súc gia cầm phù hợp có kiểm soát để duy trì và ổn định sinh kế. Trong quá trình tái đàn, cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố và hệ thống thú y khuyến nông cơ sở cần tập trung cao phối hợp chặt chẽ hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết để tái đàn đảm bảo theo quy định.
để các sản phẩm chủ lực đặc trưng đạt chỉ tiêu hàng hóa cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm xây dựng sản phẩm chủ lực đặc trưng đạt chỉ tiêu hàng hóa cấp tỉnh. Theo đó, Bắc Giang có nhóm sản phẩm chủ lực bao gồm 8 loại nông sản và nhóm sản phẩm đặc trưng bao gồm 14 loại sản phẩm nông sản. Để đạt mục tiêu đưa các sản phẩm đạt tiêu chuẩn hàng hóa cấp tỉnh, tỉnh quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các nhiệm vụ như chỉ đạo thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng giống vật nuôi, trong đó quan tâm sản xuất lợn nái ngoại gốc và quản lý chặt chẽ đàn bò được giống, cũng như triển khai tốt khâu thụ tinh nhân tạo cho đàn lợn châu bò. Cùng đó tập trung chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỉ trọng gia cầm và lợn thịt, phát triển chăn nuôi theo lợi thế vùng, xác định vùng chăn nuôi tập trung thâm canh cao, an toàn dịch bệnh. Ngoài ra quan tâm các hình thức tổ chức sản xuất, trước mắt duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng tổ chức lại theo nhóm tổ, hội, hợp tác xã chăn nuôi theo hướng kiểm soát, đồng thời mở rộng hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại, chăn nuôi tập trung theo chuỗi giá trị để giảm giá thành, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao giá trị gia tăng.
Năm nay, huyện Lạng Giang đã lựa chọn 3 sản phẩm chính tham gia chương trình ô cốp cấp tỉnh, tức là đạt hạng 3 sao. Theo đó, 3 sản phẩm được huyện đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2019 là nấm đông trùng hạ thảo xã Dương Đức, nấm rơm xã Tiên Lục và bột rau củ xã Quang Thịnh. Đây là những sản phẩm tiêu biểu có giá trị kinh tế cao và tiềm năng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Các sản phẩm này thường xuyên được tham gia trưng bày giới thiệu tại các hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Huyện Lạng Giang cũng đã xác định thực hiện chương trình ô cốp gắn với xây dựng nông thôn mới là giải pháp quan trọng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của địa phương. Mục tiêu là khuyến khích các tổ chức kinh tế tham gia chương trình ô cốp, nâng cấp đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm đảm bảo các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm ô cốp. Từ đó chọn ra sản phẩm đảm bảo chất lượng có bao bì tem nhãn, thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, sáng ngày 6 tháng 11, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng Quân đoàn 2 được triển khai toàn diện đồng bộ, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp các ngành. Qua phong trào đã có nhiều đơn vị tập thể cá nhân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen tặng vì những thành tích trong công tác. Phong trào thi đua quyết thắng không chỉ thấm sâu vào nhiệm vụ, các mặt công tác mà còn phát triển sâu rộng trong tổ chức quần chúng, tiêu biểu như phong trào thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao, tiến quân vào khoa học và công nghệ. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, phong trào thi đua quyết thắng của Quân đoàn 2 tiếp tục hướng vào giáo dục cán bộ chiến sĩ, nắm chắc tình hình của đất nước, nhiệm vụ của quân đội đơn vị, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đảm bảo công tác hậu cần kỹ thuật, thực hiện nghiêm chế độ bảo dưỡng sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Theo báo Bắc Giang điện tử, đoàn điều tra tai nạn lao động gồm thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trưởng đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế vừa kết thúc việc điều tra hai vụ tai nạn lao động làm chết người tại công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Thần Việt Nam đóng tại thôn Già Khê Núi, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam. Được biết trước đó khoảng 15 giờ 15 phút ngày 16 tháng 9 và 2 giờ 45 phút ngày 17 tháng 9, hai công nhân thuộc bộ phận kéo sợi là anh Thân Đức Thương sinh năm 1993, trú tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên và chị Nguyễn Thị Giêng sinh năm 1983, trú tại thôn Tòng Lệnh 2, xã Trường Giang, huyện Lục Nam gặp tai nạn khi đang vận hành máy. Vụ tai nạn khiến cả hai người bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Theo biên bản điều tra được công bố, nguyên nhân gây tai nạn cho anh Thân Đức Thương là do công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Thần Việt Nam chưa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khi người lao động được bố trí làm việc tại địa điểm mới, anh Thương mới chuyển đến làm việc tại đây được 10 ngày. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên chưa giám sát chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn lao động theo nhiệm vụ được sao. Cùng đó, tổ kéo sợi máy số 7 nơi anh Thương vận hành máy đã chủ quan vi phạm quy trình xử lý sợi khi gặp sự cố dẫn tới tai nạn. Còn với trường hợp nạn nhân Nguyễn Thị Dương, biên bản chỉ rõ nguyên nhân xảy ra là do công ty chưa xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động với vùng có yếu tố nguy hiểm, vùng chuyển động của quả lu. Người lao động chủ quan không dừng máy theo đúng quy trình để xử lý sự cố đã được doanh nghiệp công bố áp dụng. Hiện tại, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang chờ kết luận của Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lục Nam về việc có khởi tố hoặc không khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự với công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Thần Việt Nam. Trong trường hợp không khởi tố, Sở sẽ hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động với công ty này về các hành vi không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 12 công nhân mới chuyển đến làm việc, không kiểm tra đánh giá các yếu tố nguy hiểm có hại tới nơi làm việc.
Sáng ngày 6 tháng 11, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm tặng quà gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. tại huyện Tân Yên, đoàn đã đến thăm và trao số tiền 2 triệu đồng cho 3 gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông, đều là những hộ nghèo hoàn cảnh éo le ở xã Song Vân. Đó là gia đình bà Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1957, ở thôn Kỳ Sơn có con trai tử vong vì tai nạn giao thông vào đầu tháng 10. Gia đình chị Cao Thị Hương, sinh năm 1981, ở thôn Hồng Phúc có chồng tử vong vì tai nạn giao thông đầu tháng 8. Và gia đình anh Giáp Văn Phú ở thôn Tân Lập bị tai nạn giao thông vào đầu tháng 5 dẫn đến chấn thương sọ não, liệt nửa người, không nói được. Đoàn đã động viên, chia sẻ và mong muốn các gia đình sớm vượt qua những đau thương mất mát đã trải qua, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cho người dân.
Tại huyện Hiệp Hòa, đoàn đã đến thăm hỏi, chia buồn và tặng quà gia đình nạn nhân Ngọ Văn Soái, sinh năm 1982, ở thôn Ngọ Xá, xã Minh Châu bị tử vong do tai nạn giao thông vào cuối tháng 9 khi đi trên đường của thôn. Anh Soái là lao động chính trong gia đình, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Giờ chị Nguyễn Thị Giang, vợ của anh, phải một mình nuôi mẹ già và ba con nhỏ. Cũng tại đây, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình hai nạn nhân bị tai nạn giao thông khác là gia đình anh Lê Văn Thái ở thị trấn Thắng và gia đình anh Nguyễn Văn Ký ở thôn Trung Tâm xã Hợp Thịnh. Cả hai gia đình nạn nhân này đều có hoàn cảnh rất khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, trong 5 năm qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh, tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Tại buổi tập huấn về an toàn giao thông cho học sinh, trường Trung học cơ sở xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, hơn 70 em học sinh là cán sự lớp, ban chỉ huy liên đội, ban chỉ huy chi đội của trường đã được Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh phổ biến những quy định của luật giao thông đường bộ. Trong đó, nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến quy định dành cho người đi xe mô tô, xe máy điện, xe đạp và người đi bộ. Sau khi được tập huấn, các em sẽ là những tuyên truyền viên về an toàn giao thông của nhà trường. Em Nguyễn Việt Anh, lớp 9A và em Đào Quỳnh Anh, lớp 7A, trường Trung học cơ sở Tân Mỹ cùng chia sẻ.
Khi mà nghe những cái buổi như thế này thì cháu sẽ có thêm nhận biết về an toàn giao thông. Khi đi ra đường, cháu sẽ cẩn thận hơn và an toàn cho chính bản thân mình và cũng an toàn cho chính những người khác nữa. Và cháu sẽ tuyên truyền cái này cho những người bạn của cháu, gia đình cháu và những người ngoài xã hội để cho họ biết an toàn giao thông quan trọng như thế nào.
Cái buổi tập huấn này giúp cháu nâng cao nhận thức và hiểu biết về an toàn giao thông. Cháu sẽ tham gia giao thông đúng cách và cháu sẽ tuyên truyền cái buổi về an toàn giao thông này đối với gia đình của cháu, với bạn bè và những người ở khu phố của cháu.
Trong 5 năm qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 1.000 học sinh của các trường học trên địa bàn tỉnh. Công tác tập huấn tuyên truyền được triển khai thực hiện ở những trường học gần các khu vực, tuyến đường có tình hình trật tự giao thông phức tạp. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội Bảo vệ quyền trẻ em cũng đã tổ chức cho học sinh tham gia tọa đàm trả lời những câu hỏi về trật tự an toàn giao thông. Bà Ngô Thị Sinh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang khẳng định:
các em sau này sẽ là các cái tuyên truyền viên. Các em sẽ tổ chức những các cái buổi truyền thông ở tại các cái nhà trường, thế và tuyên truyền viên tại gia đình, tuyên truyền tới các bạn trong trường, trong khu phố, trong cộng đồng. Thì phải nói rằng là trong những năm vừa qua, sau khi mà tổ chức được những cái cuộc tập huấn an toàn giao thông cho các em thì các em cũng đã thực hiện cái an toàn giao thông là tương đối tốt.
Một trong những nguyên nhân khiến cho học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông là do các em thiếu hiểu biết về luật giao thông đường bộ. Do đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được tăng cường thực hiện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, độ ẩm 74%. Khu vực phía tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, độ ẩm 72%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, độ ẩm 72%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của phát thanh viên Thu Hoài và Hoài Nam. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.